cái luật của xuất gia rồi. Còn Bồ Tát tại gia thì nó có hai trường hợp. Tức là mình vừa phải sống thể theo cái luật pháp của quốc gia ở ngoài thế gian nữa, mà mình vừa phải theo cái luật pháp của đạo của mình nữa, tức là cái giới pháp của chư Phật đặt ra đây. Thì có những cái trường hợp mà cái luật pháp thế gian nó không cấm, nhưng mà ở trong cái luật đạo cấm, thì mình cũng phải tuân hành theo cái luật của đạo, không được làm điều đó. Bởi vì tất cả những cái mà trong đạo cấm là nhằm những cái tai hại căn bản trong cái vấn đề nhân quả luân hồi, chứ không phải chỉ là cái vấn đề ở trong đời sống. Luật pháp thế gian nhiều khi họ chỉ nghĩ đến cái lợi trong cuộc sống thôi, và họ chỉ có tìm cách nào để mà trong cái lợi đó nó không có làm tổn hại mất cái an ninh trật tự của xã hội, thế là họ cho phép rồi, dù đó là công việc xấu đi chăng nữa. Họ không nghĩ đến chuyện luân hồi sinh tử, nên cái luật của họ nó chỉ có cái phạm vi tương đối trong nhất thời đó thôi. Còn chúng ta có theo đạo, theo con đường Bồ Tát, thì chúng ta có một cái giới luật riêng trong cái tinh thần của mình. Điều này mình phải coi trọng hơn hết, phải duy trì cẩn mật hơn hết. Nhân duyên thứ tư để kết thành tội bán rượu nặng nhẹ hay có hay không có phạm, đó là phải thật sự là rượu. Rượu sở dĩ gọi là rượu cần phải đủ ba yếu tố là sắc rượu, hương rượu và vị rượu. Uống vào nhất định khiến người phải bị say loạn. Dù rượu không có sắc, có hương, nhưng vị rượu rất nồng, uống vào khiến người bị say, đem mua bán những thứ rượu như thế phạm vào căn bổn trọng tội. Nếu Bồ Tát tại gia làm việc ở các dân xá hoặc làm nhân viên chiêu đãi cho các tiệm bán, tự mình không thể bán rượu thì chỉ phải bị phạm tội khinh cấu. Tức là nếu mà mình là một nhân viên bán rượu, mình không phải là cái người bán, chủ bán, mình chỉ là nhân viên để bán, thì mình chỉ bị phạm tội khinh cấu. Và nếu mình có thể đổi được nghề nghiệp thì phải tức khắc đổi ngay, đó là một điều rất ích lợi. Còn nếu trường hợp mà mình bị cái nhân duyên nó ràng buộc không thể thay đổi được, thì mình phải có cái tâm gọi là biết tàm quý ở trong đó. Tức là mình đừng bao giờ nhận được cái điều của mình là hay, là phải, là đúng hết. Vì Bồ Tát có tâm dũng mãnh như vậy, đừng có quá sợ sệt cái vấn đề phạm giới á, mà cứ cãi chảy gãy cối rằng tôi làm như vậy là không có phạm gì, tôi làm như thế là không phạm gì hết, rồi đâm ra là thành ra là mình lại bênh vực cho những cái nguyên nhân, cho những cái nhân duyên không tốt đẹp. Đừng sợ gì hết. Nếu nhân duyên mà chúng ta còn phải làm, cứ làm, không có việc gì phải sợ. Miễn là trong tâm của mình biết rằng đó là điều không đúng thì biết hổ thẹn. Và khi người ta nói là anh thọ Bồ Tát giới còn đi bán rượu như vậy sao, mình nhận lỗi ngay. Mình bảo thật cái nghiệp của tôi nặng quá, thành ra tôi phải chịu như vậy, nhưng mà cũng xin cố gắng. Và lại hàng ngày hàng tháng mình luôn luôn có sám hối, mình luôn luôn có cái tâm tưởng hướng thiện, thì trước sau mình cũng được sự gia hộ của chư Phật và của chư hộ pháp, để mình có thể được như ý mà giữ giới một cách thanh tịnh. Nhưng mà mình phải nhớ như vậy, người Phật tử phải lưu tâm cái điểm đó, đừng có để sơ sót. Tức là mình đừng có một cái tâm sợ hãi khi mà mình phải phạm giới gì hết á. Sống trong cuộc đời này ai cũng có phạm hết, điều đó là một điều rất là bình thường, tự nhiên. Đừng có lo sợ, chỉ lo sợ rằng là mình không chịu nhận đó là lỗi, chỉ lo sợ là mình không chịu có cái tâm sám hối, chứ đừng có sợ cái chuyện phạm giới. Dĩ nhiên là mình phải có rất nhiều cái hoàn cảnh, rất nhiều cái oan gia nghiệp chướng, nhưng mà do vì mình không sợ cái vấn đề phạm giới mà thành ra nó mình không bao giờ mình bỏ giới hết. Có nhiều người, người ta bỏ giới chỉ vì người ta quá sợ cái vấn đề phạm giới. Người ta lúc nào người ta cũng biến cái vấn đề giữ giới thành một cái uy tín, thành ra khi mà bị phạm giới là mất uy tín. Do mất uy tín thì phải giấu giếm, mà do giấu giếm thì khi bị nói đến thì phải bảo vệ, thành ra tự nhiên bào chữa cho cái vấn đề gọi là phạm giới đó. Còn khi mình đã không sợ ở đó thì mình cứ bình thản chấp nhận hết, người ta nói gì chấp nhận đấy, mình không thấy giận người ta, mình không thấy là điều đó quấy gì hết, mà đúng như vậy. Mình chỉ thấy rõ được cái nhân duyên nặng nề của mình, thành ra đó là một cái điểm sáng suốt để về sau này mình tránh khỏi. Và lúc đó mình lại thấy rằng là những cái người mà người ta khơi dậy cái không tốt của mình, cái phạm giới của mình, đó là những thiện tri thức đó. Thì ra vì vậy nên lợi mình lợi người, người Phật tử phải can đảm như vậy. Thành ra cái vấn đề mà cái chữ nói là không sợ phạm giới không có nghĩa là xúi mình đi phạm giới, nhưng mà mình không sợ khi mà mình đã phạm giới rồi đó, mình không sợ hãi. Mình đừng có sợ hãi cái chuyện phạm giới đó, và mình chỉ lo tỉnh táo bình tĩnh để mà làm một cái cách nào để cho mình thoát khỏi cái nghiệp không hay đó của mình. Đó, cái vấn đề này đáng lẽ cần phải nói nhiều nữa, bởi vì cái tâm tính của con người đó, cái họ có nhiều cái mặc cảm phức cảm, nó phức tạp lắm. Thành ra nhiều khi không tránh khỏi cái vấn đề này, khi mà phạm cái giới là tâm nó không bình tĩnh nữa, rồi những người xung quanh không bình tĩnh nữa, rồi cứ thế lên án làm cho mình càng thêm lo âu sợ hãi, và từ những cái chỗ đó mà hủy phạm thêm nhiều giới nữa, từ những cái chỗ đó mà sinh nhiều phiền não đau khổ nữa. Điều này là sai lầm hết. Giữ giới là để hết phiền não, chứ không phải giữ giới để tạo nên những cái kỳ cục phiền não kỳ lạ như vậy. Thành ra luôn luôn mình nhớ mình có giới rồi, bây giờ mình phạm thì mình có chỗ để quay trở lại, mình rất vui mừng trong vấn đề đó. Đừng có bao giờ mang những cái mặc cảm phạm giới để mà rồi thành phạm luôn, để mà rồi thành che chở cho vấn đề, bảo chữa cho vấn đề phạm giới. Mà mang giới, mang giới luật là để mình thành thật nhận ra vấn đề mình phạm giới. Thành ra do nhờ mình giữ giới mà mình có cái tâm chân thật trong khi mình làm lỗi lầm. Mình hãy tăng trưởng cái tính chân thật đó, thì dù mình có phạm giới đi chăng nữa, chắc chắn là mình sẽ thoát khỏi cái lỗi lầm đó, và chắc chắn mình còn tăng trưởng rất nhiều công đức nữa. Người Phật tử cần phải điều chỉnh lại cái tâm thức của mình, cái tinh thần đại thừa của mình. Đừng có để lạc mất cái tinh thần đại thừa đó mà nó thành phiền não không cùng. Trường hợp thứ năm, cái nhân duyên thứ năm để mà dựa vào đó mà phán đoán là người ta phạm hay là không phạm, phạm nặng hay phạm nhẹ, đó là thọ giữ tiền nhân, tức là mình phải trao cho cái người trước mặt mình. Là bán rượu, khi mình trao cho cái người mua rồi thì thời gian kia đây người trao người nhận kết thành trọng tội. Vì cầu tại lợi mà bán rượu mắc tội rất nặng, rất đáng sợ. Nói về tội này thì kinh Thập Luận có nói rõ. Giờ đây mình phải nghe những cái tội lỗi đó để mà mình phát cái tâm chỉ giới, và đồng thời để tỉnh táo những cái tâm mê muội của mình. Thì 10 tội làm nghề ép dầu đồng với lại tội mở một dâm xá. Tạo tội lập 10 dâm xá chỉ bằng tội mở một tiệm rượu. Đó là trong kinh Thập Luận có nói. Theo luật nhân quả, tội trọng như thế tương lai phải cảm thọ khổ báo như thế nào? Đức Phật dạy rằng những người đặt rượu chiêu cảm địa ngục tẩu hà, tức là vào cái địa ngục dòng sông rượu bằng rượu không ạ, địa ngục tẩu trì của người bán rượu cảm thọ, địa ngục quán khẩu tức là nước đồng sôi, và tội nghiệp của người uống rượu chiêu cảm, thì cả người bán người uống đều phải bị những cái tội nghiệp như vậy trong địa ngục. Những người bán rượu khi ra khỏi địa ngục tẩu trì, tức là cái ao rượu ạ, chuyển sinh trong nhân gian phải chịu dư báo là một người điên điên cuồng cuồng không được như thường. Bồ Tát đã biết rõ tội ác bán rượu thảm trọng như trên và quả báo thống khổ như vậy, phải tưởng như vậy: ta đây là Bồ Tát có bổn phận hóa độ chúng sinh, đem trí huệ minh đạt sự lý để chuyển trao cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh khỏi ngu si vô trí, thú hướng đến con đường lớn quang minh vô thượng Bồ Đề mới phải. Tại sao lại bán rượu cho người uống vào để họ bị hôn mê cuồng loạn mà thành đại tội? Trải qua một phen suy tư như vậy thì không bao giờ đi bán rượu nữa. Ở đây lại có thêm một điểm là để cho chúng ta nghe các giới pháp, rồi đừng có phát cái tâm mà chấp trước vào giới pháp để trở thành phiền não, mà trái lại phải nương vào giới pháp để phát sinh trí huệ. Thì chúng ta cũng phải tiếp tục suy nghĩ thêm như vậy. Tức là khi mà tức là đây là cũng là một điểm chúng tôi lặp lại thôi. Tức là khi mà chúng ta nghe nói về các tội lỗi nặng của các giới luật đó, thì chúng ta đừng vội vã rằng là khi thấy mình phạm vào hay thấy người khác phạm vào, và đồng thời mình đã nghĩ ngay đến rằng là mình sẽ bị đúng y như vậy. Bởi vì như chúng ta đã biết rằng là không có một con người nào mà chỉ có một cái nghiệp duy nhất, tạo một nghiệp duy nhất. Chúng ta ở trên đời này chúng ta tạo rất nhiều nghiệp. Thành ra chúng ta có mặt thì tạo ác, có mặt thì tạo thiện. Vì vậy nên cái kết quả của con người chúng ta nó là tổng cộng tất cả các cái nghiệp đó lại. Thì mặt nào mà chúng ta tạo ác thì chúng ta phải chịu quả của mặt đó. Mặt nào chúng ta tạo thiện thì chúng ta phải chịu quả của mặt, được cái quả báo của mặt đó tốt đẹp. Thì những cái quả báo như vậy nó sẽ nâng đỡ với nhau. Chứ không phải là chỉ một cái tội bán rượu không thôi, mà nó phá hủy tất cả những cái thiện nghiệp khác. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà khi mà cái này nó thành quả thì có thể đúng lắm, cái người Phật tử đó có thể đọa địa ngục, nhưng mà những cái thiện nghiệp của người đó không mất. Nhiều khi người đó đã phát Bồ Đề tâm rồi nhưng phạm phải cái lỗi lầm này mà rơi vào địa ngục, như là trường hợp mà Đức Phật trong kinh Báo Phụ Mẫu Trọng Ân chẳng hạn. Thì nhờ Ngài vào địa ngục mà lúc bây giờ cái tâm Bồ Đề của Ngài mới phát mạnh, bởi vì kiếp trước có nhưng mà nó bị lãng quên đi. Thành ra vì vậy nên chúng ta không có sợ hãi gì tất cả mọi vấn đề đó. Nhưng mà nói như thế là nói trường hợp là cho dù chúng ta bị đọa địa ngục thật á, là cũng như vậy, đừng có lo sợ. Bây giờ trường hợp bình thường đúng nhất á, là cứ theo cái nghiệp quân bình, tức là chúng ta làm ác làm thiện bao nhiêu thì chúng ta sẽ được sinh vào cái cõi mà tương đối như vậy. Thì thông thường cái cõi con người của mình là không thể nào mà hoàn toàn là thiện hết được. Mình phải có những nghiệp ác trong đó. Nếu mà mình thiện hết thì mình thành sinh cõi trời. Mà cái thiện nó trở thành thanh tịnh vô vi thì mình thành ra là giải thoát rồi. Thành ra mình còn là con người, tức là mình biết là mình phải có nghiệp ác. Mà mình đã biết là mình có nghiệp ác thì dĩ nhiên là mình phải phạm cái giới. Mà mình sợ tội á, nếu bây giờ cái từng cái tội nhỏ mình cũng sợ nữa, mình cũng cảm thấy được cái kết quả kinh khủng của nó, thì mình phải phát tâm trì giới rất mạnh. Chứ không phải vì thế mà mình lại sợ trì giới. Vì Phật tử phải hiểu. Nên cái vị Phật tử Đại Thừa đừng có sợ hãi khi mà nghe nói những kết quả cực nặng của những cái hành vi, hành động rất nhỏ nhặt. Mà trái lại, nhờ như thế đó, giờ đây chúng ta đã được khai mở trí huệ để thấy rõ rằng là đừng có coi thường cái nhỏ. Chính nó tạo nên những cái ác nghiệp sau này rất lớn. Vì vậy nên mình phải trì giới, như chính những cái hành vi nhỏ nhặt cũng phải trì một cách hết sức nghiêm cẩn. Đó là cái ích lợi đối với mình, chứ không phải là một cái pháp dọa nạt mình, mà là một cái pháp để mà khuyến khích mình trì giới một cách chặt chẽ, vững chắc từng cái lỗi nhỏ nhặt nhất, chứ không phải chỉ có những lỗi to lớn mà thôi. Thì người Phật tử của chúng ta cần phải lưu tâm suy xét một cách khôn ngoan như vậy.